Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM và mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn, và sau đó mời quý vị đón nghe phần tin đầu giờ vào lúc 3 giờ. Và Việt Tấn xin được giới thiệu bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ, với nhiệt độ ngoài trời là 94 độ và thời tiết vào buổi tối sẽ là 75 độ, không có cơ hội có mưa trong ngày hôm nay. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 99 độ và thấp nhất vào ban đêm là 76 độ, trời trong và cơ hội có mưa cho tuần lễ này. Việt Tấn thấy là chủ nhật có thể sẽ có mưa, tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem bản tin dự đoán thời tiết vào những ngày cuối tuần xem coi mưa sẽ nhiều như thế nào. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất tại Dallas Fort Worth và Arlington. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được bắt đầu và mời quý vị gọi vào để cùng tham gia qua số điện thoại Metro 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp hay gửi những chia sẻ của quý vị cũng như gửi những thắc mắc của quý vị vào trong chương trình qua phần trả lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng quý vị Việt Tấn. Và quý vị sau chương trình mà quý vị có những cái điều thầm kín hơn muốn gọi anh Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi số điện thoại trong giờ làm việc tại văn phòng anh Trương Minh Ẩn, để lại lời nhắn và để lại số điện thoại rõ ràng 817-884-1306. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890.
Thưa anh, trời nắng như vậy không biết anh có cảm thấy cảm thấy thoải mái không hay là cảm thấy nóng anh?
Mình ở Texas nhưng mà được cái là Việt Tấn biết là mặc dù mình 95-100 độ nhưng mà nhiệt độ mình vẫn còn thua ở miền Bắc đó Việt Tấn. Cái heat wave đó đã đi lên như Minnesota, dòng qua Ohio, Maryland rồi đó, do đó những chỗ đó bây giờ rất là nguy hiểm. Vì đa số là dùng đó người ta không có sống máy lạnh đó Việt Tấn.
Đúng rồi, mà người ta tại sao năm nay nó lại ở lạnh ở những cái vùng miền Bắc đó mới là tức cười anh hả?
Nếu mà mình hỏi tại sao thì chỉ có hỏi ông trời thôi chứ mà sao biết được chuyện.
Wow, ở Minnesota mà lên chơi tới gần 100 độ là
chưa cao hơn 100 độ. Nhưng mà ở Maryland rồi đó, Việt Tấn, những vùng đó xe chạy thường thường. Hồi xưa tôi ở trên vùng đó tôi không bao giờ mua xe mà có máy lạnh hết Việt Tấn.
Dạ vâng.
Bây giờ tại vì cái global warming người ta cắt cây ở mấy cái vùng mà nhiệt đới mình nhiều quá, thành ra nó không giữ được độ nước, quả địa cầu nó bắt đầu nó thay đổi. Nếu mà mình không thách khe, cũng như cái chuyện trong nhà ngoài phố thì nếu mà mình không thách khe mình gặp rõ bồi vậy thôi.
Dạ vâng.
Mình giống như ở gần hàng xóm không có lo với nhau thì mình rõ bồi, giống như là quả địa cầu mình nếu mà không lo cho nhau, không có biết recycle cũng như control population đó, thì trước sau là mình cũng quả địa cầu nó cũng sẽ đi đến cái recycle đó.
Dạ vâng, như vậy thì xong cái đợt nắng này chắc là tất cả những tiểu bang miền Bắc đều phải sắm máy lạnh hết rồi.
Dạ, cũng chưa biết nữa, thì tại vì thời buổi kinh tế này mà nói muốn gắn cái hệ thống central heat air là phải 4-5 ngàn ở Việt Bắc.
Dạ vâng, đúng rồi.
Mà do đó đồng bào chắc cũng phải chịu sống cảnh này, còn đối với mình ở đây 95 độ đâu có gì, cũng thuộc về mát.
Dạ. Mình xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố à. Hello.
Xin phải tôi không em?
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Ngọc ở Richardson. Chào anh Ảnh, chào Việt Tấn.
Dạ vâng,
dạ,
xin
chào anh Ngọc.
Anh Ảnh ơi, tôi có người quen ở bên Cali đó, tôi hỏi dùm cho anh bạn ở bên Cali là cách đây hơn một tháng anh ấy từ Cali qua bên Houston chơi, sau đó anh mướn xe vi trường, rồi sau đó anh ấy đi freeway đó, thì đi qua thruway đó bốn lần thì anh ấy có đứng lại thì thấy không ai mà ra lấy tiền hết, thành anh đi luôn, đi về bên Cali luôn. Thì bây giờ anh mới nhận được cái bill là tính hơn 100 đồng.
Vâng.
Thì tôi muốn hỏi anh Ảnh là nhưng mà tại sao đắt vậy? Thứ hai nữa là anh muốn hỏi là không trả có được không? Cảm ơn anh.
Dạ, cái câu mà không trả được hay không á, thì nếu mà anh đi từ Cali qua đây á, anh bị cái thô quê nào anh?
Ở bên Houston anh.
Houston thì lý do tại sao mà cái chuyện mắc tôi không biết. Tại vì tất cả NTDA hoặc là TSA rồi mấy cái đó, mấy cái hệ thống mà freeway mà tollway đó anh, thì bây giờ đa số là nó không có người kiểm soát nữa. Thì khi anh chạy ngang nó thì chạc anh hình như là đọc 99 với cái statement đồng bạc nữa. Do đó mà cái chuyện nhiều đó thì khi anh nhận cái bill anh phải coi mới biết được. Rồi nếu mà anh có cái complaint á, thì anh gọi thẳng, lúc nào nó cũng có số điện thoại đó hết. Hoặc là ổng đã để quá lâu ổng ấy thì nó trả thêm tiền ổng thôi.
Hello chú.
Rồi, cảm ơn anh Nhận, cảm ơn Việt Tấn nha.
Bây giờ thí dụ như mà ông bạn đó vẫn mà không hiểu cái bill gì đó, thì khi anh gọi tôi văn phòng để số rồi anh phát, tôi đọc cho tôi coi như thế nào. Chứ không có giá cỡ đó đâu anh. Nếu mà đi hai ba tour, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng cái thuê Hilton rất là mắc tiền.
Mắc hơn ở đây nhiều.
Dạ, rồi. Anh chạy chưa tới 2-3 mile là 3 đồng mấy anh. Rồi tôi đi có một đoạn mà 10 mấy đồng, do đó nếu ông travel mà lên xuống cả tuần lễ 100 mấy là tôi thấy đúng rồi đó. Còn ở đây chỉ có 49 xe này hay dự tán ha.
Ở đây cái show ở Texas mình bây giờ cũng của George Bush cũng mắc lắm anh, 1 đồng 75 à.
Ủa? Sao tôi nhận cái bill một lần tôi vô thì có 49 có lần thì đồng à.
Cái đó thì anh chắc anh đi vô những cái đường ngắn, anh vô access nó thành ra nó ít tiền hơn chứ còn
có
anh
thể
đi.
Vậy, có thể vậy.
1 đồng 75.
Mà ở Houston mắc lắm anh, xem Houston đồ thô quê đó.
Dạ. Yeah.
Đi có một đoạn là nó có một cái trạm, đi có một đoạn có trạm.
Cái này
đó,
lâu chưa anh Ngọc?
Mấy đồng.
Chú Ngọc.
Cách đây khoảng hơn tháng, nhưng mà ông ấy tính đi tính lại thì đi trước sau có 4 lần, qua 4 lần à.
Mà bây giờ bao nhiêu tiền?
Đâu hình hơn 100, tôi không biết 100 mấy, nhưng mà anh nó hơn 100 thôi.
4 lần nhưng mà một cái đoạn thô, một cái đoạn thô như vậy á, ở Houston á, một cái đoạn thô ngắn là mất 3 đồng, ngắn mất 3 đồng đó. Thành ra có khi đi xuống 4 quận như vậy á, một quận lên nó không là mất gần 10 mấy đồng rồi, quận xuống cũng mất 10 mấy đồng.
Nhưng mà tùy theo cái đoạn ổng lái bay xa nó gì phải.
Thì đó em tính là cho 3 lần đó, 3 lần thô đó, thì là một lần thô như vậy là 10 mấy đồng. Rồi lên xuống 4-5 quận như vậy thành 8 quận là cũng có thể lên tới 70-80 đồng, 80-90 đồng á.
Dạ cái tiền thô đó bắt
buộc. Ông nói là đi qua 4 lần thôi.
Bốn lần cái câu hỏi 4 lần, mà có thể anh đi 1 lần nó cũng cả 100 bạc nếu anh chạy từ đầu tới cuối. Nhưng mà nếu anh đi 4 lần mà 4 lần cái đoạn dài nó khác anh, tại vì cái bên đó tôi đi cách đây mấy năm á mà 3 đồng mấy hoặc là 4 đồng mấy vậy tới.
Dạ.
Mà cái đoạn rất là ngắn. Thì nhiều cái lúc kẹt xe tôi cũng chạy ngoài, chứ chạy cũng đó chỉ có nước là hết tiền ăn.
Dạ.
Dạ, do đó nếu mà ảnh mà còn gặp trở ngại nữa thì ảnh có thể phát tờ giấy ra phòng tôi đọc, tôi coi như thế nào cho.
Hello chú Ngọc ha.
Vâng.
Dạ.
Ông thì ông ở bên đây tới 37 năm rồi anh.
Dạ, dạ, vâng. Thì dạ, cái thô ở Houston mắc lắm mà, nhưng mà để xem coi nó là như thế nào. Dạ. Để anh ảnh coi là gì hăng. Dạ.
Dạ.
Dạ, vâng, chào anh. Dạ. Lên ẩn nhiều khi trước đây em chạy về Houston em gặp nó có cái thời gian nó cũng có người tính tiền bên kia, mà nếu mà mình chạy bên này á mà không có lúc đó á, là bị phạt, tại vì nó có người đứng tính tiền bên cái chỗ mà cast, tức là những người không phải member, thì mình chạy qua bên này có thể nó sẽ bị phạt, nhưng mà sau này á là không có người tính tiền nữa thì mình không có bị phạt.
Yeah.
Thì em không biết là cái ở tollway của Houston bây giờ còn có người đứng để mà tính tiền cái vụ cash cho mấy người guest ở xa tới hay không, thì đó em không biết cái tollway đó như thế nào.
Dạ, không ấy ta không biết được, nhưng mà cái chuyện mà chạy 4 lần á, ở Houston mà nếu mình chạy đoạn thiệt dài thì tổng cộng tiền mà nó sạc cho không phải cho member đó vậy bác.
Là 25 đồng một lần đó anh.
Dạ, dạ thì lên tới đó là giá đó là trúng rồi, không phải.
Dạ. Dạ, vâng.
Mà bây giờ tất cả các system ở trên đất Mỹ hầu như là cái NTTA đó vậy tới.
Dạ vâng.
Chạy hầu hết các freeway của Texas được.
Dạ. Xin được chào vị khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Dạ, chào anh Việt Tấn.
Chào biết quý danh luôn ạ. À.
Dạ, tên Minh.
Ở thành phố nào đó anh Minh?
Dạ, ở Golden anh.
Rồi, xin mời anh Minh gửi câu hỏi đến, có câu hỏi gì xin gửi đến anh Trung Minh Ẩn.
Dạ, chào anh Ẩn luôn. Hôm qua được mình rồi. Thấy có một cái hiện nhỏ nhỏ thôi, mình có hơi thắc mắc á. Mình thấy nó ít xảy ra ở Mỹ lắm, là một ông cảnh sát mà ổng dùng chiếc xe của police á, mà ổng đi shopping ở chỗ Walmart để ổng chất đồ, mà ổng mặc đồ civil, mình thấy hơi lạ, không biết cái gì có support to be vậy không anh ạ?
Thí dụ như dạ cái đó thì cũng hơi lạ, thí dụ như ổng có thể là trong đó anh có quyền complain, hiểu không? Nhưng mà có nhiều khi ổng mua mà anh nghĩ ví dụ như ổng có thể mua cái đó support cho những gia đình nghèo mà giống như chương trình của cảnh sát đưa ra rồi đó anh. Thành ra hoặc là anh mua cái food for food bank, mua đồ để tặng mấy cái chỗ mà dự trữ đồ ăn để cho mấy người nghèo đó. Nhưng mà nếu mà anh nhìn chẳng hạn có giấy đi cầu có đủ thứ giống như trong nhà đó, thì cái chuyện đó nó dòm nó không được đẹp mắt lắm. Tại vì đối với cảnh sát á, thì đa số các cơ quan á, chẳng hạn như xe tôi cũng là xe cảnh sát á, thì tôi được quyền, thí dụ như trên con đường về tôi ghé ngang mua coca hoặc là mua bình sữa hay cái gì cái đó là ok. Nhưng mà nếu mà tôi chắc nguyên gia đình tôi lên đó rồi đi shopping Walmart hay là xem rồi chắc một đầy xe đó, thì cái đó là no no. Tại vì tất cả những tiền xăng, tiền xe đây là điều tiền thế của đồng bào đó.
Thật sự thì cũng không phải là chuyện lớn, nhưng mà mình thắc mắc cũng như là nó nhỏ nhỏ, giống như không phải là mình muốn đấu bình lên chơi, phải không? Chuyện có không gì lớn, nhưng mà thấy hơi lạ lạ cái chỗ.
Đã cái chuyện đó thì tại vì tùy theo, có nhiều khi chương trình của cảnh sát mình không biết được, anh hiểu không? Giống như bây giờ, ví dụ như tôi với anh Diệp Tấn làm cho đài 890, có một số đồng bào đưa một số tiền thì chúng tôi, ví dụ như xe tôi cảnh sát, nhưng mà mua ở đây để giúp đỡ cho những cái homeless shelter rồi đó, thì tôi sẽ gọi về, tôi nói xe tôi đi shopping để tôi mua ở đó vậy thôi. Thì có lý do, nhưng mà anh có quyền complain nếu anh cảm thấy cái chuyện mà public servant á, mà làm không đúng, ok ha. Nhưng mà đa số mấy cái đó, đối với tôi không complain, mà tôi complain đối với cảnh sát mà nó có những giọng hàng học đối với dân tộc thiểu số đó. Thì cái đó nên không lên.
Không, cái này chuyện mình nhỏ, mình thắc mắc bên lề chút thôi, chứ đâu có quan trọng gì đâu mà lên.
Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Xin chào.
Dạ, không có chi anh. Chào anh.
Lên ẩn, trong tuần lễ vừa qua, không biết là trong cộng đồng mình có chuyện gì có thể xảy ra mà cần phải nói để có liên quan đến cộng đồng người Việt mình không ạ?
Ok, thì trước hết á, thì có số đồng bào bây giờ là không biết làm sao mà cái cell phone tôi càng ngày đó, càng nhiều, và cứ gọi cell phone thì đây là cái policy của tôi vừa bán ha.
Dạ vâng.
Là đây là cái chuyện giúp đỡ đồng bào để có ý kiến mình nên làm gì khi gặp khó khăn. Do đó quý vị dù có lấy được cell phone tôi cũng đừng nên gọi tôi nếu quý vị có thể thương tôi chút xíu, tại vì hầu như tôi làm việc mà lúc mà mở mắt là 24/24 thì lúc đó tôi càng bệnh chết sớm, và bữa quý vị không có ai lo cũng vậy thôi. Do đó quý vị có cần, dù được cell phone tôi, quý vị cũng đừng nên gọi tôi. Chỉ có một cái là quý vị hỏi tôi đừng có về luật lệ á, mà là bạn tôi thì tôi trả lời, còn không á quý vị gọi tôi sẽ trả lời là tôi cho số điện thoại văn phòng quý vị gọi ông đó. Nãy vừa Tấn nói là gọi về làm việc, thật sự là cái số của tôi quý vị gọi bất cứ giờ nào cũng được, để tên tuổi là đó. Nhưng nếu muốn giúp đỡ cho tôi để giảm bớt cái số người gọi đó, thì quý vị nên nói thẳng cái câu chuyện. Nếu nó câu chuyện ngắn chẳng hạn, tôi chạy đèn đỏ vậy tôi bị tất cả thế nào, thì nếu tôi gọi là quý vị không có quý vị ở tại điện thoại bên kia, thì tôi sẽ nói luôn giảng nghĩa cho quý vị nghe cách làm, thích làm gì để quý vị khỏi mất công, tôi khỏi mất công gọi lại. Tại vì mỗi người tôi gọi là 3 lần, mà không được thì số điện thoại đó sẽ qua một bên. Do đó quý vị thông cảm những cái chuyện gì mà liên hệ tới cái chuyện đài 890 trong nhà ngoài phố, quý vị làm ơn gọi tôi số văn phòng. Còn thêm cái nữa là quý vị một khi mà gọi tôi làm ơn đọc số điện thoại 2 lần và đọc chậm. Có nhiều người đọc cho tới số giữa cái bắt đầu im rơ, đọc thiệt nhỏ, tôi không có tài nào nghe được. Giờ quý vị giúp đỡ cho tôi để đỡ tốn cái thời gian tôi cứ nghe lại hoài mà không trả lời thì tội nghiệp quý vị phải giữ tấn.
Dạ vâng.
Dạ, do đó quý vị thông cảm giúp đỡ. À, từng rồi có cái chuyện nghe nói 2 đứa bé Việt Nam mà chết ở Hồ Tắm đó, giờ ta.
Mới đây anh?
Dạ mới đây, từng rồi.
Ở thành phố nào thưa anh?
Dạ hình như ở Thành Tân thì phải, có người cho tôi hay, nhưng mà bây giờ mình nói về vấn đề Hồ Tắm thì giờ ta.
Dạ vâng, xin mời anh.
À, đối với tôi á, ngày xưa á, nhà cửa cũng có, những cái nhà tôi ở đó cũng có hồ tắm. Vậy chứ nhà chúng ta có nên xây hồ tắm hay không? Thật sự là cái hồ tắm nó có cái lợi mà nó có cũng nhiều cái hại lắm vậy đó.
Dạ đúng.
Một năm á, mình đi tắm không biết bao nhiêu lần, mà nhà nào có hồ tắm á, thì đa số có bạn bè nhiều. Mà bạn bè á, thỉnh thoảng chơi rồi thân cái bắt đầu gửi con cho mình baby sit. Quý vị nhớ khi bạn bè mà còn thân với nhau đó, thì đưa con qua tắm mà nó có chuyện gì thì vui vẻ lắm. Nhưng mà lỡ đứa nhỏ mà bị chết hay là bị thương nặng rồi đó, thì bắt đầu xong họ tìm cách, nếu mà cái tấm lòng họ mà hơi có một chút xíu mà như là muốn làm tiền để vô tới.
Dạ.
Anh đã kẹt mình rất nhiều. Và nếu quý vị có hồ tắm mà quý vị mà bắt đầu như tuổi bắt đầu lớn, quý vị không thể nào chạy ra chạy vô mà nhanh để dòm mấy đứa nhỏ. Tại vì một cái đứa nhỏ có thể chỉ cần có 2 phút đồng hồ nó có thể chết vô tới. Còn có những người nào hơn 20 phút chưa chết. Nhưng mà trường hợp một khi đứa nhỏ bị rao rồi đó, dù không chết, đa số cái đầu óc nó cũng bị ảnh hưởng về cái mất không khí.
Yeah.
Thì bây giờ tôi có một người bạn cũng có cái hồ tắm mà xung quanh có hàng rào kiểu mà B40 đó vậy tất.
Dạ vâng.
Cũng rất là cao ngực, mà tới đứa nhỏ nó có thể nó cũng đã, nghĩa là tới số hay sao nó leo qua bên kia rồi chết vậy tất.
Wow.
Do đó cái hàng, khi mà quý vị mà có cái swimming pool, quý vị phải đặt thứ nhất là monitor mà camera đó vậy tất.
Dạ đúng rồi.
Và thứ hai mình phải có alarm system. Nó có những cái loại alarm, chẳng hạn nó mở cái gate. Mà nếu cái gate mình lock nó leo qua bên kia mà có người rớt xuống nước á, thì cái wave nó sao động đó. Tôi thấy một cái nhà đó thì chắc cũng mắc tiền lắm. Thì bắt đầu trong này nó có cái sao, nó cho biết là có người nhảy nước. Do đó quý vị có hồ tắm phải cẩn thận. Nghe nói kỳ rồi hai đứa bé chết thì nó cũng nhỏ tuổi vậy đó. Thì đó là một cái mà chúng ta nếu có hồ tắm cần phải để ý. Tại tôi thấy một năm á, dù nhà có hồ tắm ngon lắm, cái mùa hè này tắm giỏi lắm là 8 lần, 10 lần là cao vậy phải.
Vâng.
Do đó đối với tôi á, thì mua cái ticket mà season pass vô Hurricane Harbor đó, chừng nào rảnh thì cứ tắm, nào rảnh tắm. Thứ nhất nhà mình không bị dơ, thứ hai là mình lỡ liability. Quý vị nhớ tình trạng kinh tế bây giờ thấp á, một cái gì người ta có thể xu lấy tiền được hoặc lấy nhà mình được á, thì người ta sẽ làm tới lúc đó không còn bạn bè đâu. Quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó.
Em thấy là những cái bi kịch trong vấn đề hồ tắm ở trong nhà nó xảy ra mà từ lúc em qua Mỹ tới giờ em nghe rất là nhiều lần.
Yeah.
Có nhiều người mà có hồ tắm mới mở cái potty, cũng có hàng rào cũng đàng hoàng, nhưng mà mở cái potty đó là con nít, nhiều khi ba má nó lo ăn nhậu đâu có để ý, có hồi quay ra kiến nó mất tiêu thấy nó nằm ở dưới hồ tắm rồi.
Yeah.
Mà cái trường hợp này xảy ra có, tôi nhớ không lầm, cách đây cũng nhiều, cũng có mười mấy năm rồi đó.
Dạ đấy, à. một năm ở trên đất Mỹ, cả mấy trăm em nó bị crowd cái kiểu đó, cũng party, rồi ngồi xỉn nhậu cũng lì với nhau á, thì đứa nhỏ nó rớt xuống mà nó rất là mau, khi rớt cái đùng xuống rồi á, nó chỉ ngốp lên chừng hai cái thôi, nhưng mà nếu nó ăn no á, thì đa số nó chìm xuống nhiều hơn.
Dạ.
Đó, có hồ tắm tôi thấy nó cũng bất lợi, mà hãy có hồ tắm phải cẩn thận hơn nhiều, đừng để nó mấy em nó chết tội vậy.
Nếu như mà gia đình nào mà không có con, em hai vợ chồng không có con á, mà muốn mời bạn bè mà lớn tuổi độc thân tới tắm thì nên có hồ tắm. Còn có mà con nhỏ đó thì có hồ tắm mình phải cẩn thận thật là nhiều, là vì cái chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn nó làm cho xáo trộn nhiều gia đình lắm. Thứ nhất là cái người mà mất đứa con, đứa bé đó cũng bị xáo trộn gia đình, có khi họ phải tan rã luôn, cả vợ chồng ly dị luôn. Trước đây tớ cũng nghe mấy câu chuyện là vì đứa con chết cho dưới hồ mà ly dị luôn.
Yeah.
Cái người chủ đó, cái người chủ của cái hồ đó cũng
buồn rồi, bán nhà
không
rồi,
được luôn.
Tại có đứa chết rồi đó.
Rồi bán cũng rẻ tiền đi chứ đâu có bán mắc được.
Dạ. Đúng rồi, cái nhà mà có người đứa nhỏ mà chết vậy, người ta biết cũng ít người mua lắm.
Dạ vâng.
Do đó hồ tắm tôi thấy đối với tôi có xây nhà tôi cũng xây hồ tắm đâu.
Dạ vâng, như dạ. Cái vụ trước đây có cái vụ cướp ở Arlington, không biết là có những cái manh mối gì chưa anh?
Dạ, cái chuyện đó cảnh sát vẫn còn giữ kín, nhưng mà đối với tôi thấy có thể nó đã có manh mối nhưng mà nó chưa bắt tìm được do nó giữ kín.
Dạ.
Còn nếu mà tụi nó mà điều tra tới bây giờ chưa được á, mà tụi nó vẫn không có liên lạc với tôi thì thấy nó cũng hơi mất mát một phần lắm.
Dạ vâng.
Do đó thì đối với tôi hay gọi thì tôi sẽ cố gắng từ bây giờ đến, còn không thì tôi đợi chừng nào cái case mà lên chắc chắn, nếu dính dáng như dù đảng hay gì tất thì nó sẽ lên văn phòng tôi chắc chắn rõ ràng, kê đó tôi sẽ làm.
Giống như cái trường hợp mà mình thấy có những cái biểu tượng nghi ngờ đó thì đồng bào có thể báo cho anh biết những cái biểu tượng nghi ngờ, nếu họ nghi ngờ
dạ,
là những người này
dạ, được.
Để mà mình
okay.
Có thể
dạ, Diệp Tấn đưa một vấn đề rất là hay Diệp Tấn.
Dạ.
Đa số Việt Nam mình á, một khi mà sở dĩ giữ yên lặng là tôi không biết tôi có nên nói không, cái chuyện này tôi nghi tôi thấy cái đó mà tôi không biết hết nên nói sợ không phải tôi bị ở tù. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cái nghi ngờ của quý vị á, có lúc nó trúng, lúc không trúng. Do đó một khi cảnh sát bên đây muốn bắt á, không phải chỉ có cái nghi ngờ quý vị mà chúng tôi mới bắt được những cái tên gian ác. Phải có bằng chứng rõ ràng. Cái nghi ngờ là một trong những cái, chẳng hạn như một cái cuộn dây mà rối nùi để diệt tấn.
Vâng.
Cái nghi ngờ của quý vị là cái đầu dây mối nhợ để chúng tôi phân từ đó ra. Do đó một khi quý vị có được tin tức, quý vị có quyền gọi chúng tôi và nói rằng tôi không muốn tên tuổi tôi ra ngoài, tôi muốn không thấy ra tòa, tôi muốn không muốn làm gì hết. thì đa số cái cách tôi làm việc là tôi điều định với cái người mà cho tôi tin tức giữa tất.
Dạ vâng.
Nếu họ đồng ý cho tôi tin tức mà nói là tôi không muốn ra tòa thì tôi sẽ quốc với họ. Còn đừng, nhưng mà quý vị có những cái tin tức quý vị đừng giữ kín, và nếu quý vị chỉ cần nghi thôi, làm ơn gọi cho các sở cảnh sát những cái vụ án mạng lớn.
Dạ vâng, như vậy thì với những cái sự nghi ngờ hoặc là những quý vị có thể nghe ngóng từ những cái quán cà phê mà vô tình nghe được họ có những cái âm mưu cướp ở đâu đó, thì mình có thể báo với lại, chẳng hạn như báo với lại anh Trương Minh Đẫn mà không cần phải nói tên, phải không ạ?
Dạ, cái ví dụ như có thể nói tên đó, ok anh Đẫn, nhưng mà tôi không biết, không muốn tên tôi ra.
Dạ vâng.
Thì tôi cảm, khi mà tôi điều tra mà tôi cảm thấy anh là một người rất quan trọng, thì bắt đầu tôi sẽ nói chuyện đến khi họ đồng ý, họ đồng ý làm nhân chứng với tôi, còn họ không đồng ý làm nhân chứng thì tôi tìm cách khác, nhưng mà ít lắm tôi cũng biết sự thật là cái gì vậy, phải không?
Dạ.
Yeah. Dễ đi từ đó. Và quý vị nhớ kỹ, bên Việt Nam mình á, cái tuổi mà thí dụ như năm mấy trở lên hoặc là từ Việt Nam mới qua đó, thường thường cái người mà nghi ngờ mà nói tụi bậy, cảnh sát hay nhốt vô tù lắm. À, và hồi tôi còn nhỏ tôi còn nhớ đi, giờ tấn cảnh sát hay nói một câu vậy, anh mà nghi tụi bậy là anh ở tù, đúng không? Do đó đồng bào có cái ấn tượng đó đối với cảnh sát ở Đông mình và cảnh sát của những cái xứ mà xin lỗi cái trình độ mà nhân quyền nó yếu đó, gì đó họ rất sợ sệt. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ, quý vị có quyền nghi ngờ, và không ai có, ở bên đất Mỹ không có luật lệ nào là nói là bắt một người mà nghi ngờ sai. Từ khi quý vị báo cáo láo để quý vị lên TV hay muốn làm nổi gì đó thì cái đó gọi là false report to the peace officer, đó là báo cáo láo với cảnh sát thì quý vị ở tù.
Dạ, yeah, vâng.
Yeah.
Okay. Và sẵn nói những cái câu chuyện này, chúng ta chuẩn bị bước qua trong phần 2, thì Vị Tấn thấy gần đây nghe ngóng rất là nhiều cái chuyện xảy ra ở trong vùng Dallas, Garland và Arlington, thì cái chuyện nó xảy ra quá lớn rồi.
Yeah.
Thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ trở lại nói với quý vị trong vấn đề security alarm hoặc là security của camera khi mà quý vị đi làm nail hay là đi làm bất cứ cái gì mà quý vị thường xuyên không có nhà đó, thì quý vị có thể sẽ tránh được những cái mất mát ở trong nhà hay là tránh được những cái trường hợp khác nữa. Vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 qua chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với quý thính giả. Và như mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình, cũng như gọi vào cùng chia sẻ, gửi những thắc mắc câu hỏi với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Số điện thoại để quý vị liên lạc, xin nhắc lại một lần nữa, quý vị có thể giữ số điện thoại của đài trong điện thoại cầm tay của quý vị, 817-899-4110. 817-899-4110. Và sau chương trình, quý vị có những thắc mắc thầm kín hoặc có những điều gì cần muốn chia sẻ với lại anh Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi số điện thoại để lại lời nhắn thật rõ ràng với số điện thoại của mình. Xin nhắc lại số điện thoại tại văn phòng của anh Trương Minh Ẩn là 817-884-1306. Và ngoài cái số điện thoại này thì anh Trương Minh Ẩn sẽ không bắt điện thoại của quý vị. Quý vị có thể gọi số điện thoại này để lại lời nhắn và anh Ẩn sẽ gọi lại cho quý vị ngay, nếu như có thời gian tốt. Và xin được trở lại với anh Trương Minh Ẩn trong phần 2.
Xin trở lại với Tấn. Và quý vị á, đa số quý vị complain là cái giờ mà 2 giờ này á, nó không có đúng cho quý vị để gọi. Đa số đi làm việc thì quý vị nên nhờ những người bạn gọi cũng được. Tại vì tôi biết quý vị có rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như kỳ rồi Hiền Nhi làm đó là không đủ giờ, có thể là giây phút đó quý vị gặp nhiều trở ngại hơn, quý vị có thể nhờ bạn bè mình gọi để cho đỡ cái số đồng bào mà phải chờ tôi ở trong văn phòng rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, quý vị có những cái thắc mắc á, quý vị cứ gọi thì tôi không khi nào từ chối quý vị hết. Nhưng mà nếu quý vị có khẩn cấp thì làm ơn đừng gọi số văn phòng tôi, nên gọi 911. Bây giờ tiếp tục với Vũ Tấn. Mình nói cái vụ mà bắn chết cái phòng, trong phòng game bữa thứ ba đó Vũ Tấn.
Anh ơi, có một vị thính giả đang đợi trên đường dây và chúng ta sẽ trở lại. Hello. Xin chào vị thính giả tiếp theo trong phần 2 ạ.
Dạ, chào anh Vũ Tấn ạ.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Dạ, tên tôi là David Võ. Anh hân hạnh chào anh Ẩn ạ.
Dạ, thưa chào anh David Võ.
Dạ anh Nắng, cái câu hỏi của tôi là trước đây khoảng chừng một thời gian á, tôi có nghe nói là có một cái sự, có một cái án mạng xảy ra ở thành phố nào anh, như là cảnh sát nó giả, nó bắn người ta chết anh. Nhưng mà trường hợp vậy thì anh vui lòng giải thích cho cộng đồng biết là nếu như mà tương lai có xảy ra như vậy nữa thì nếu mà cảnh sát ngừng mình một cách vô lý hoặc là ở cái chỗ khu vực nào hẻo lánh á, thì mình phải làm cách nào anh Nắng? Xin lãnh vui lòng giải thích
cho cộng đồng. Dạ, cái câu hỏi của anh kỳ trước, mấy năm nay tôi cũng ít nhắc lại vì được một lần nữa câu hỏi của anh David rất là quan trọng. Quý vị nhớ, sở dĩ mà tụi tôi lúc trước tôi lái xe patrol, lúc này tôi lái xe mà không có dấu hiệu đó anh.
Dạ.
Và chúng tôi lúc sau này đa số không được dùng cây đèn để ngừng người ta nữa, là tại vì có một số tụi cướp bóc nó cũng dùng xe giống như kiểu cảnh sát mà không có dấu hiệu thành phố, rồi nó để cây đèn, nó quay cây đèn tròn tròn đó, nó quay rồi nó ngừng người ta, cuối cùng xuống nó cướp. Thì bây giờ như thế này, nếu anh bị ngừng mà chiếc xe cảnh sát đó không có dấu hiệu á, thì anh nên đi tìm một cái exit gần nhất. Bây giờ anh có chạy tới đâu cũng ở cái exit gần nhất. Nếu anh nghĩ rằng đây không phải là vì cảnh sát hiện. Nhưng mà nếu để tránh cái tình trạng mà cảnh sát nó ghi anh tích cực á, hoặc là quý vị tích cực là nói là quý vị không nhường cho xe cảnh sát, thì một khi cảnh sát quay đèn anh phải tạt vô lề. Cái đó là bắt buộc. Nhưng nếu anh nghi ngờ hoặc là anh cảm thấy không an toàn thì cái chuyện đầu tiên trong lúc anh chạy tìm một cái exit, quý vị nên cầm điện thoại ngay lúc đó gọi 911 luôn. Báo cáo 911 là tôi có một chiếc xe mà không có dấu hiệu cảnh sát, mà tôi rất là không có feel good để tôi ấy. Bây giờ tôi đương tìm một cái exit đó. Thì thí dụ như tổng đài cho quý vị hay là đúng rồi, đó là xe cảnh sát, anh nên tạt vào, thì lúc đó quý vị nên tạt vào lề. Còn nếu mà trong thời gian họ check á, thì quý vị cứ tiếp tục chạy ra exit. Và một khi quý vị chạy ra exit á, đa số quý vị thường thường á, tụi cảnh sát mà nó rượt lâu á, có những tên nó nóng giận xuống, nó hành hạ, giờ nó có thể quýnh quý vị rồi đó. Thì bởi vậy lúc nào tôi cũng yêu cầu quý vị có một cái máy recording bỏ trong túi, hay là cell phone turn on như thế nào, nó lợi vừa ngừng nó chửi này kia. Thật sự ra tụi tôi á, cái nghề của tụi tôi dù rượt mệt cái nào mệt, chúng tôi bắt được quý vị rồi, mà một khi đã handcuff cầm tay rồi là lúc đó mọi chuyện kể như là xong, không được tiền đánh ai hết. Nếu đánh đó là chúng tôi vi phạm luật lệ ngay cả hình sự và dân sự luôn. Thì đó là cái câu mà tôi khuyên quý vị, tại vì đã có nhiều vụ cướp trên xa lộ, có những cái tên nó chỉ ngừng lại thôi. Nhưng mà quý vị nếu đã lỡ ngừng rồi á, quý vị nhìn cảnh sát thì cảnh sát giả nó cũng dễ biết lắm. Thứ nhất là nhìn cách nó ăn mặc và những cái dấu hiệu nó đeo á, nó không làm sao bằng cái người professional. Và hơn nữa nhìn cái chân nó coi đi dài loại gì. Có những cái đứa thì trước có một lần nó cướp à, mà mặc đồ cảnh sát hết trên nhưng mà ở dưới đi dép. Ok? Nhưng mà cái quan trọng mà quý vị mà nghĩ rằng đây không phải cảnh sát, quý vị gọi 911 cho tôi. Hỏi vậy chớ cái người cảnh sát ở sau lưng tao có phải cảnh sát thiệt hay không. Thì lúc đó nếu ngay cái thành phố đó nó sẽ biết rõ là một lần quý vị gọi 911 dù cell phone vậy. Quý vị nằm trong cái tower, tức là mấy cái anten của vùng nào là nó biết quý vị đương ngừng ở tại thành phố của nó, do đó cái 911 chạy thẳng về cái cơ quan của họ. Còn quý vị chạy ra tới ngoài county á, thì thường thường cái tuổi sheriff nó sẽ lo vấn đề đó. Thì cái quan trọng nhất là cái an toàn quý vị, chứ không phải cái quan trọng là quý vị tôi bắt buộc phải ngừng là tại vì tôi sợ bị thêm cái ticket. Cái ticket không mua được sinh mạng mình khi quý vị nghĩ người đó không phải cảnh sát. Rồi thêm cái nữa là một khi cảnh sát vừa xuống hỏi lý do tại sao anh chạy mà anh lại thấy cảnh sát không ngừng, nói tôi không thấy cái đèn ở trên, tôi rất là lo sợ, tôi không nhìn được chiếc xe đây là xe cảnh sát, do đó tôi đã gọi 911 rồi. Một khi quý vị nói chữ tôi đã gọi 911 rồi thì nó không có quyền chửi bới quý vị nữa, là tại quý vị đã báo cáo và quý vị chạy có lý do. Còn không á, quý vị thường thường hay bị hai cái ticket, một là cái speeding, hai á, nó gọi là fail to yield for emergency vehicle. Emergency vehicle là xe chữa lửa, cứu thương và cảnh sát. Khi thấy đèn là phải nhường ngay tại chỗ.
Vì cảm ơn anh Ẩn Nhiều đã giải thích cho tôi cũng như những người Việt Nam khác đang nghe đài. Hãy chúc anh Ẩn ngày vui vẻ. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào. Alo anh Ẩn, như vậy thì những cái đèn single bây giờ á,
là không có còn legal ở trên đoàn những con đường mà nếu như cảnh sát quay đèn mình là cái đèn single. Dạ,
cái chuyện đó nói chữ legal không legal nó vẫn được quyền dùng mấy cái county nhỏ, tôi thấy mấy cái sheriff vẫn còn xài cái đèn đó. Thì ở đây như Dallas, Fort Worth nữa, tôi thấy mấy cái xe đó thường thường tụi tôi mà có cần người mà để chặn những cái tên ngoài đường đó giữa tấn là đa số tôi gọi tụi patrol lại để cho họ mặc uniform. Thì sẵn đây nói luôn cái vụ mà mặc uniform, thí dụ như thấy một người lại bận đồ civil rồi đưa cái bếp cảnh sát ra rồi gõ cửa mà muốn vô nhà đó, quý vị có quyền mở cửa và có quyền không mở cửa. Nếu muốn an toàn, quý vị nghi tên này có phải cảnh sát hay là detective không, thì cái chuyện đầu tiên cũng nên gọi 911 lại để confirm. Dạ vâng. Chứ đừng thấy bận cái đồ vest, đưa cái bếp cảnh sát, đưa cái ID mở cửa ra coi chừng bị cướp. Và ở đây có một cái tên ở Houghton City đây, tôi nghe đã đưa cái badge cảnh sát ra nổ mấy người kia rồi. Thì tôi cũng đưa điều tra vụ này nó vừa tới. Thì cái badge mua rất là dễ vừa tới.
Dạ vâng.
Ra ngoài chợ trời mễ là mình trở thành cảnh sát trong vòng vài phút hồ thôi. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và quý vị nào còn thắc mắc những cái chia sẻ của quý vị có thể gọi vào. Chẳng hạn như là trong thời gian qua thì Tấn thấy là có một hai cái vụ cướp ở Garland nữa, nhưng mà có lẽ là cảnh sát Dallas năm Garland đang làm việc chưa biết, cũng là người Việt Nam gây ra rồi cướp hai ba vụ luôn. Rồi vô nhà cướp rồi là đậu xe ở parking chủ, người anh này cũng vừa tới parking là đậu xe ở trước cửa nhà là bị chỉ súng rồi cướp lấy bóp giật bông tai. Thì những cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều ở chung quanh những cái vùng lân cận, đa số là người Việt Nam. Thì quý vị nào mà có những cái mất mát hoặc là có những cái kinh nghiệm đó, hoặc là quý vị biết nghi ngờ điều gì đó, thì quý vị cũng có thể gọi cho cảnh sát hoặc là gọi riêng cho anh Trương Nẫn để mà anh có thể giúp đỡ được cho đồng hương của mình hay không, hay là theo dõi người đó chẳng hạn. Thì đó cũng là điều tốt cho cộng đồng thôi, phải không anh Nẫn?
Dạ đúng rồi. Anh ở đây sẵn tôi nói cái vụ mà cướp là đa số sở dĩ quý vị mà thường thường nghe người gõ cửa hoặc là nhìn thấy người đường bà hoặc là một người mà ăn mặc đàng hoàng thì mở cửa lắm, do đó dễ bị cướp lắm. Rồi nếu mà quý vị mà nghi ngờ thì một lần nữa quý vị gọi 911 hỏi trong cơ quan của ông á, có người nào cảnh sát tới đây muốn tìm tôi hay không? Vì bây giờ cái uniform nó quá dễ mua vậy tới. Cái badge cảnh sát quá dễ mua, cái ID thì chỉ in nhà làm bộ dáng đủ thứ. Do đó, chưa hẳn ai là sự thật, chỉ có cái gọi 911 tổng đài trả lời đó đúng là cảnh sát thì mình mở cửa.
Tức là những cái người cảnh sát mà cho dù là họ có cái xe quay đèn đậu trước cửa nhà mình là, nhưng mà mình có quyền vẫn gọi 911 mình hỏi luôn.
Dạ không, cái xe mà thí dụ thấy patrol, thí dụ mình ở Houghton City hoặc Fort Worth để là Fort Worth Police Department á, thì nếu lại nói chuyện mà mình có quyền đứng bên trong, mình không cần phải mở cửa. Nhưng mà đa số thì mình thấy cái xe đó có người uniform mình mở cửa vô tấn. Còn nếu mà mấy xe civil á, mình chưa hẳn là cảnh sát thiệt đâu.
Okay. Nhưng mà nếu mà chắc ăn mình cũng vẫn có thể gọi 911 mình hỏi có phải là xe này là xe hay không?
Dạ, gọi 911 để confirm ngay tại chỗ. Tại vì cái giống như tôi nói, cái ID, cái uniform và cái badge có thể thiệt hoặc có thể giả.
Dạ vâng. Dạ vâng. Và thưa anh, trở lại câu chuyện của anh ạ.
Dạ, câu chuyện là thứ ba tuần rồi có một vụ bắn chết trong phòng game đây, Dạ Tấn.
Dạ vâng.
Thì chiếu trên đài số 5, số 7, số 8, 9 gì cả đóng.
Cái đó Việt Nam hay ai ạ? Người bị chết là
không. Cái chỗ chơi game slot machine đó là của Lào.
Dạ vâng.
Mà ba tên cướp thì mặt mày hình như là Mỹ đen mà cầm súng dài. Thì những người này á đưa mặt thẳng băng vô. Thì cái cậu này chơi cái từ cái phòng kế bên á, cái nhà, cái quán kế bên á, bước chân vô mở cửa. Thì vừa thấy mấy thằng này cầm súng bỏ chạy, nó bắn ở sau óc chết.
Ồ, tức là nó đang cướp ở trong mà anh này thấy cướp.
Dạ rồi.
Wow.
Tại vì nó kêu thằng này nằm xuống, thằng này giật mình bỏ chạy, thì đó là theo lời của những người mà có mặt ở hiện trường gọi cho tôi hay. Thì bây giờ cái quan trọng là quý vị nhớ kỹ, mấy cái phòng game bây giờ bị cướp rất nhiều, tại vì trong máy lúc nào cũng có tiền vô tấn.
Dạ vâng.
Thì bây giờ những cái phòng game á có nên tồn tại hay không? Đối với tôi, những phòng game á, mà nếu biết á, quý vị cứ gọi tôi, là tôi thấy phòng game không nên tồn tại. Có một số người á cũng có việc làm ăn đàng hoàng, nhưng mà giàu có nhờ mấy cái phòng game này vậy phải.
Dạ vâng.
Mà lúc nào cũng quên quang, chạy Mercedes, Lexus, đồ ở nhà cao cửa rộng. Mà lúc nào cũng nói là do tôi làm ăn thật sự đó, đa số có những cái chỗ mà có máy móc đồ kéo. Thì khi quý vị vô đây chơi á, theo tôi biết á, của những người mà tôi bắt ở khai á, là mỗi cái máy á, nó ăn quý vị gần mười mấy ngàn, nó mới cho quý vị trúng cái jackpot 1,000 đồng vừa tới.
Yeah.
Nếu quý vị có chơi chắc nó xuống casino, quý vị có cơ hội hơn là quý vị vô mấy phòng game này. Và mấy phòng game này illegal, có nhiều lúc quý vị bị cướp á, chủ cũng không dám gọi cảnh sát báo cáo gì tới. Ừ, báo cáo cảnh sát á, thì nó sẽ lòi ra đầu ra lòi đuôi, do đó những vụ án thường thường quý vị bị đâm nhẹ nhẹ hoặc bị quýnh bể mặt nữa, nó thường thường nó lò quý vị hoặc là năn nỉ quý vị để cho yên, tại vì nó không muốn cảnh sát tới, tại vì nó muốn làm ăn. Do đó chỉ có một cái quý vị có ghiền quá xuống Winstar kéo ví dụ như 100-200 thôi, chứ quý vị đừng có chết sống, tại vì không thể nào quý vị làm giàu. Mà chính những cái phòng game và những cái casino đây á, đã tạo ra những vụ cướp bóc càng ngày càng nhiều vậy tấn. Tại có nhiều người tôi thấy có tiệm, nhất là tiệm nail rồi đó, rất là giàu, có vợ chồng mua xe, đậu xe đồ lớn, nhưng mà tới cuối cùng á thì lại banh nhà banh cửa hết, lại xuống chơi tôi thấy đen đỏ quá. Nhớ kỹ là những cái máy kéo hoặc những cái sòng bài hầu như mình gọi là có con ma bài đó vậy tấn.
Yeah.
Hãy mình ăn, mình muốn ăn thêm, mình thua thì mình muốn gỡ lợi, do đó đường nào cũng thua. Quý vị mà muốn kiếm tiền ở casino thì quý vị hãy nhớ kỹ một câu rằng tụi nó mở casino mục đích là lấy tiền quý vị chứ không phải là chung tiền quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận. Quý vị càng chơi thì quý vị tạo cho cơ hội của tụi cướp bóc càng nhiều. Và cơ hội của quý vị vô mấy cái phòng game nhỏ đó, quý vị cơ hội bị cướp và có thể bị giết rất là nhiều.
Dạ vâng.
Yeah.
Sẵn anh Trương Minh Đẳng đang nói về, vẫn chúng ta đang nói về những, không phải là nói để mà hù dọa quý vị, để cho quý vị sợ.
Cái này, ở đây mình không có nói chuyện gì mà hù dọa gì, tất cả đều là chuyện xảy ra và thiệt hết.
Đây là cái chuyện, những câu chuyện có thiệt đang xảy ra, thành ra và hiện giờ trong cái vùng Dallas Fort Worth Arlington rất là nhiều người bị dọn nhà.
Yeah.
Em cũng nghe một vài câu chuyện bị dọn nhà làm sao, là lý do đó mấy người là đi làm nail.
Yeah.
Nó biết được cái schedule của mình hết, thì mình đi làm ở đây nó dọn nhà, tại vì ở nhà không có alarm. À, nhiều cái nhà nó không có cái video security. À, thành ra những người nào mà còn nhà mà có của mà để trong nhà nó bây giờ là dại. Thành ra là coi bây giờ một là bỏ vô safety box hoặc là bỏ vô những cái nơi nào mà không có trong nhà. Chẳng hạn như đi vô safety box mướn cái box lớn của nhà băng thì bây giờ một năm chả có mấy chục đồng thôi. Thì bỏ những cái nữ trang của mình quý vô đó. À, hoặc là quý vị nào đi thường xuyên mà đi làm hoài đó mà trong nhà mà có đồ đó thì nên gắn cái video mà qua cái hệ thống internet trên iPhone coi được. Thì
dạ,
điều này sẽ cũng tốt cho quý vị.
Ở đây sẵn tại vì theo mà tôi xuống casino đó, dự bán tôi thấy anh chị em chủ cũng như thợ mà làm về ngành nail á, ở đây không phải là tôi nói xấu những người làm nail, dự bán biết không, là khuyên quý vị á, nếu mà làm nhiều khi mình ngồi mình vỗ bộ ống tay ống chân cực lắm vậy tất.
Dạ.
Yeah. Xuống dưới đánh bài tôi thấy đen đỏ kinh hồn lắm. Nhớ kỹ á, có những vụ mà mấy cái thợ mà trong tiệm nail quấn lộn nhau rồi giành khách hay vậy tất.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà mình giành đây á, phải chi mình đem tiền nuôi con nuôi cái, mình giành xong đã cái tới cuối tuần nó xuống dưới cúng cái casino thì quý vị giành khách ở đây là cho tụi Winstar thôi. Cho đó quý vị nên cố gắng làm để, mặc dù cái nghề đó kiếm dễ tiền, nhưng mà nếu quý vị mà có tánh đen đỏ thì dù bây giờ quý vị có chất một núi tiền thì quý vị cũng sẽ tan nát hết. À, tại vì trong cái thời gian qua cái số mà gọi là violent á, tức là bạo động trong cái ngành nail đó vậy tất.
Yeah.
Gọi tôi là cũng là nhiều. Rồi cái số vợ chồng tan rã cũng từ mấy cái tiệm nail cũng nhiều. Do đó khi tôi đưa cái vấn đề nail này ra, không phải là tôi chỉ nói là như tiệm nail nào cũng xấu hay người nail nào cũng xấu, quý vị được thông cảm, không phải đây những cái chuyện mà người ta thư gửi tôi nhiều. Và khi tôi cũng xuống với người ta, tôi dòm thấy toàn là những người tôi biết không, vừa tới ngồi đó đen đỏ rất là nhiều, và đánh nhiều khi mà tôi thấy cái chip 100 đồng mà màu đen đó.
Yeah.
Chất cao 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 mà quý vị ngồi tới lâu thì xin lỗi ra là sạch tôi. Ngày nào mà tôi xuống dưới, mà thỉnh thoảng tôi xuống dưới chơi lần vừa tấn, khi nào tôi ra mà tôi quầy vốn là tôi ăn đó vừa tấn. Không thể nào mà mình ăn được tụi nó, tại vì cái máu con người ngay cái lúc đó mình không nghĩ cái gì ngoài thấy ăn, muốn ăn thêm, thua muốn gỡ lại. Yeah.
Dạ vâng, quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chương trình kỳ sau á, thì những quý vị nào đã gặp những cái trường hợp mà bị mất mát hay là muốn chia sẻ với đồng hương của mình, đâu cần nói tên đâu, cứ gọi vô để mà nói là tôi cái happening của mình như thế nào để cho đồng hương của mình cùng nghe và chúng ta cùng có những cái kinh nghiệm, hay là chúng tôi muốn biết những cái câu chuyện xảy ra nó có nhiều khía cạnh, phải không anh Nẩn? Nó có nhiều cái trường hợp xảy ra ngoài ý muốn của mình mà nhiều khi mình bây giờ mình nói chung chung thôi, nhưng mà những cái quý vị nào là nhân chứng sống, tức là mình là người bị nạn á, mà gọi vô thì nói mới là cái điều đáng quý để mà chia sẻ cái điều đó cho đồng hương của mình mà đề phòng.
Dạ.
Dạ.
Ok, cảm ơn Diệu Tấn. Dạ. Chúc quý vị mà hãy quý vị có đen đỏ làm ơn suy nghĩ, còn quý vị vô mấy game room coi chừng rồi nó cướp bóc rồi viên đạn thì nó vô tình không có mắt nó sẽ bắn mình chết thì vậy đó.
Dạ vâng.
Vâng. Đi vượt biển vượt biên không chết mà qua đây chết thì kỳ lắm.
Dạ vâng, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ xin chào Diệp Tấn trước hết, rồi sau đó là chào tất cả quý vị thính giả, và quý vị có bất cứ cái câu chuyện gì mà cần tôi giúp đỡ thì quý vị cứ gọi bất cứ giờ nào để lời nhắn, điện thoại, tên tuổi. Còn nếu quý vị mà có những cái chuyện nào cần chia sẻ, chúng tôi muốn quý vị gọi lên đài để cho tất cả mọi người cùng nghe. Và tôi cũng sẵn sàng nghe những cái kinh nghiệm của quý vị mà tôi chưa biết. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin chúc anh những giây phút còn lại cùng gia đình thật là
rồi
vui vẻ và thoải mái. Xin chào anh.
Cảm ơn.